行深般若波罗蜜多时，
hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Khi thực hành thâm sâu bát nhã ba la mật đa, hành đạo tu thân mạc ngoại tầm, tự tán bát nhã thâm mật nhân, bạt lãng sung tiêu hắc ba chỉ, niết bàn bỉ ngạn nhiệm vận đăng, thời hề vật thố quá, thận chi thủ thiên chân, diệu diệu minh minh thông tiêu tức, hoảng hoảng hốt hốt kiến bổn tôn. Nghĩa là hành đạo tu thân chớ ngoại tầm, nhân tự tán bát nhã thậm sâu, sóng bạc cất cao sóng đen ngừng, niết bàn bờ kia đến dễ dàng, chớ để thời gian qua uổng phí, thận trọng tu trì lý thiên chân, mờ mờ mịt mịt được thông tin, mơ mơ màng màng kiến bổn tôn. Hành là tu hành, thâm là đối với cạn nên gọi thâm sâu, bát nhã là trí huệ, ba la mật đa là tới bờ bên kia, thời là thời gian đó. Câu kinh này có ý nói rằng Bồ Tát quán tự tại tu hành bát nhã thâm sâu, chứ không phải tu hành bát nhã nông cạn. Vậy thế nào là bát nhã thâm sâu? Đó là trí huệ diệu màu. Còn sao là bát nhã nông cạn? Đó là pháp tiểu thừa gồm tứ đế và thập nhị nhân duyên. Chỉ có trí huệ diệu màu mới thật sự tới được bờ bên kia. Nếu không có trí huệ kỳ diệu thì không thể tới được. Ai là người tới được bờ bên kia vậy? Đó là Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại. Ở đây Đức Phật Thích Ca đưa ra trường hợp của Bồ Tát Quán Tự Tại. Một vị Đại Bồ Tát tu hành pháp bát nhã thâm sâu và Ngài đã tới được bờ bên kia. Cho nên kinh nói hành thâm bát nhã ba la mật đa thời là nói lúc Ngài tu hành pháp thâm sâu đó. Hàng nhị thừa gồm than văn và duyên giác. Vì chỉ tu bát nhã một cách thô thiển cạn cợt nên không biết tới bát nhã thâm sâu. Tu thiện bát nhã là tu tít pháp không. Chữ tít có nghĩa là phân tích một cách tỉ mỉ, phân tích các sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là sao? Tức là những gì có hình tướng, có thể trông thấy được. Tâm pháp là gì? Tâm pháp tức là pháp không thấy được. Những gì hữu hình thì thuộc về sắc pháp và vô hình thì thuộc về tâm pháp. Cái gì có hình, tức là những gì có hình tướng thuộc pháp hữu vi đều là loại hữu hình. Còn tâm pháp thì vô hình vô tướng, chỉ có chi giác. Những gì có chi giác và vô hình tướng gọi là tâm pháp. Còn có hình tướng mà vô chi giác thì gọi là sắc pháp. Thí dụ như ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức thì yếu tố sắc thuộc sắc pháp. Còn bốn yếu tố kia đều không có hình tướng nên thuộc về tâm pháp. Theo trong kinh thì khi Bồ Tát Quán Thế Âm thực hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, tức Ngài thấy năm uẩn đều không. Ngài nói rằng, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Tức là Ngài đã thấy thọ, tưởng, hành, thức và sắc pháp này đều như nhau, đều là không cả. Nói đến không ở trên như bát nhã là nói về không. Thật ra, không có rất nhiều loại. Ở đây chúng ta chỉ bàn luận một cách đơn giản về năm thứ không như sau. 1. Ngoan hư không, danh từ ngoan là rất ngoan bì, nghịch ngợm. Chỉ cái không trống rỗng, vô chi vô thức, không có tán chi giác gì, tức như hư không mà người bình phàm đều biết, đều thấy hư không này, mắt thấy hư không đó, nhưng nó không có tán chi giác nên gọi là ngoan hư không. Và kẻ phàm phu thường chấp vào thứ ngoan hư không này. Sao gọi là hư không? Vì cái gì cũng không có cả. Nhưng đó có phải là chân không không? Không phải. Đây là loại ngoan hư mà người phàm phu thường bị dính mắc. 2. Đoạn diệt không, chính là thứ không mà ngoại đạo thường chấp trước. Họ vì không biết được ý nghĩa của chữ không nên cho rằng sau khi con người chết thì chẳng còn gì hết, là đoạn diệt, cũng là không luôn. Cho nên họ mới có cái đoạn diệt không này. 3. Tiết pháp không quán, đây là pháp tu của hàng nhị thừa. Tiết pháp là phân tích, sắc là sắc, tâm là tâm. Họ chuyên phân tích các pháp, thứ nào là tâm và thứ nào là sắc. Đối với họ thì sắc là sắc, tâm là tâm. Họ chưa hiểu rằng cả hai thứ cũng đều là không. Do đó họ chưa thể đạt tới và chứng được diệu lý chân không. Cho nên họ chỉ biết dừng lại ở hóa thành, phẩm hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa, mà không biết dẫn bước hướng tới các quả vị Bồ Tát. Hóa thành chẳng qua chỉ là cảnh giới hư vọng, chớ chưa phải là tới đích thật sự. bởi họ tu tiết pháp không quán như vậy, nên gọi là tu thiền bát nhã, là bát nhã cạn cợt, chứ không phải bát nhã thâm sâu. Hàng nhị thừa tu hàn bát nhã chỉ giải quyết được phần đoạn san tử, mà chưa giải quyết được biến dịch san tử. Hai ý niệm này có ý nghĩa như thế nào? Sao gọi là phần đoạn san tử? Như con người chúng ta ai cũng có một thân thể, các vị có phần thân của các vị, tôi có phần thân của tôi, mỗi người có phần thân riêng của mình. Đời người từ lúc sanh ra cho đến lúc chết đều có một đoạn khoảng. Đây là có một phần, một đoạn. Đó là nghĩa của phần đoạn sanh tử. Phần đoạn còn được hiểu như thân các vị là một đoạn cao 5 thước, ăn kia cao 6 thước, còn người nữa thì cao 7 thước. Mỗi người đều có mỗi đoạn cao khác nhau. Tu pháp nhị thừa có thể chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và đến tứ quả, thì giải quyết được phần đoạn sanh tử này, nhưng lại chưa dứt được biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử mới là gốc của phần đoạn sanh tử. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Biến là biến hóa và dịch là dễ dàng, tức là biến hóa là giao dịch, mậu dịch, trao đổi. Biến dịch sanh tử là căn bổn của phần đoạn sanh tử. Tại sao lại nói thế? Vì biến dịch sanh tử có ý nói về các vọng tưởng đổi thay, nối tiếp. Niệm trước vừa dứt thì niệm sau tới ngay, niệm sau dứt thì niệm sau nữa tới, cứ như thế, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Đó là nghĩa của biến dịch sanh tử. Một niệm diệt là chết, một niệm sanh tức sống lại, cũng tức là vọng tưởng của chúng ta. Dù chứng được quả thứ tư là A-la-hán đi nữa, cũng chưa dứt được biến dịch sanh tử. Chỉ có hàng Bồ-Tát của Đại Thừa mới giải quyết được vấn đề này. Biến dịch sanh tử đây cũng là cái sanh tử căn bản của chúng ta. Tại sao chúng ta có sanh tử? Sở dĩ chúng ta có sanh tử là do vọng tưởng. Vậy vọng tưởng là từ đâu ra? Tất cả đều bắt nguồn từ vô minh. Vì chính vô minh là nơi phát khởi trùng trùng điệp điệp mọi loại vọng tưởng. 4. Thể pháp không quán. Hàng duyên giác tu thể pháp không quán này. 5. Diệu hữu không quán. Các vị Bồ Tát tu diệu hữu chân quán, chân không, diệu hữu. Kinh nói, Quán Thế Âm Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Đây chính là thành tích mà Ngài đạt được do công phu tu hành pháp bát nhã một cách thâm sâu. Nay tôi sẽ y theo 8 câu kệ tụng mà tôi đã sáng tác để lược giảng như sau. Hành đạo tu thân mạc ngoại tầm, tự tán bát nhã thâm mật nhân, bạt lãng sung tiêu hát ba chỉ, niết bàn bỉ ngạn nhiệm vận đăng, thời hề vật thố quá, thận chi thủ thiên chân, diệu diệu min min thông tiêu tức, hoảng hoảng hốt hốt kiến bổn tôn. Hành đạo tu thân mạc ngoại tầm, quý vị muốn tu đạo, tu thân ư, thì quý vị phải quay vào tìm trong tự tánh của mình, chứ không thể hướng ra ngoài tìm kiếm. Tự tán bát nhã thâm mật nhân. Ngay trong tự tán bát nhã đã có một hạt giống thâm mật, mật nhân thâm sâu. Mật nhân đây là bổn thể định lực của mỗi chúng ta, thứ bổn thể định lực của Như Lai và cũng là bổn thể định lực của tất cả chúng sanh. Mọi người đều có bổn thể định lực này, nhưng tự mình không biết, chưa phát giác ra đó thôi. Chính vì không biết nên gọi là mật nhân. Xin xem phần mật nhân liễu nghĩa trong Kinh Lăng Nghiêm. Bạt lãng dung tiêu hát ba chỉ. Bạt lãng, sóng bạc này là trí huệ. Lúc quý vị tu hành, giống như có một loại sóng màu trắng đang cuốn chảy, còn sóng đen là phiền não. Khi nào hết sóng đen rồi, trí huệ của quý vị mới lên cao được. Thâm sâu cũng là nghĩa cao cả. Hành thâm bát nhã ba la mật đa là làm sao thấy ra nó thâm sâu đến cỡ nào. Do vì ở trên cao mà nhìn xuống chỗ thấp và không nhìn thấy được gì hết, nên mới là thâm bát nhã. Và nếu sóng đen ngừng, tức phiền não cũng dứt luôn. Bạt lãng là sóng bạc, đầu dòng nước cuốn là những lượn sóng bạc dâng cao, sung tiêu vọt lên mây xanh, đủ cho trí huệ đối với người tu hành. Còn hắc ba, sóng đen là phiền não. Khi phiền não chấm dứt thì trí huệ mới vọt lên cao được. Đó nghĩa là Bồ Tát thực hành bát nhã thâm sâu, nên trí huệ mới được như sóng bạc cao vút, nhìn xuống thấy sâu thăm thẳm. Niết bàn bỉ ngạn nhiệm vận đăng. Quý vị có trí huệ thì tự nhiên sẽ chứng bỉ ngạn, bởi bên kia niết bàn. Nhiệm vận đăng nghĩa là rất dễ dàng, rất tự nhiên đạt bỉ ngạn. Tùy ý bước lên, hay nói cách khác là chứng niết bàn một cách dễ dàng mà không cần dùng tới công sức. Thời hề vật thố quá, Thời giờ đối với người tu rất là quý báu, do đó chúng ta không nên để thời gian đi qua một cách phí uổng. Cho nên nói thời hề, vật thố quá. Chớ để thời gian trôi qua là lúc nào vậy? Tức là lúc hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Không nên để phí thời gian này. Thận chi thủ thiên chân. Chúng ta phải rất thận trọng, đừng lơ đảng trong khoảng thời gian này. Vì đó là thời gian dụng công để đạt được Bát Nhã thâm sâu, cũng là thiên chân, loại đạo lý thiên chân, và cũng phải giữ chắc lấy ý nghĩa thiên chân, bổn nguyên tự tán thiên chân Phật trong chứng đạo ca này. Diệu diệu minh minh thông tiêu tức. Diệu diệu minh minh nghĩa là mờ mịt. Trong sự mờ mịt thì có tin tức tới. Tiêu tức là tin tức, cũng có nghĩa là thành tựu. Ý nói mờ mịt vì có nhìn mà chẳng trông thấy gì, và dù có lắng tai nghe cũng không nghe được chi. Hoảng hoảng hốt hốt kiến bổn tôn. Trong trạng thái mơ mơ màng màng đó thì có tin tức tới. Quý vị nhận ra thấy nó thật đấy, nhưng nó tựa hồ như chẳng có hình tướng gì. Quý vị bảo nó chẳng hình tướng, nhưng tựa hồ như quý vị thấy được nó. Vì vậy, thấy được bổn tôn đó chính là thấy được tự tánh của mình.